Bồ câu chung mái vòm. Cửa sổ phòng tôi trông thẳng ra một nhà thờ đã cổ kính, lúc nào cũng đầy những chú chim bồ câu tá túc trên mái vòm. Phủ rêu xanh êm đềm, bàn học được tôi đặt ngay cửa sổ, sáng sớm đón bình minh với những dải nắng phủ hờ trên tháp chuông. Chiều tà nhìn hoàng hôn dần buông xuống ngọn thánh giá. Những ngày đông tuyết rơi trắng mấy viên đá phủ nhà thờ trầm mặc. Những chiều hè mưa rất lao xao vào các tấm kính ghép những bức tranh màu sặc sỡ. Với một khung cửa sổ mơ mộng và yên bình, lẽ ra tôi có thể ngồi học cả ngày không mệt mỏi. Thế nhưng sau lưng tôi là cánh cửa mở ra hành lang chung của ký túc xá, mở ra một thế giới thu nhỏ sôi động. Tầng 2 của tôi có tất cả 16 phòng với tổng cộng 10 quốc tịch, 4 tôn giáo và 3 màu da. Giờ cao điểm, bếp ăn rộn lẫn nhiều mùi vị của thịt cừu sa mạc, gà nướng châu Phi và nước mắm Việt Nam. Buổi sáng, hành lang đầy tiếng chân vội vã, tiếng vòi sen hăm hở chảy trong nhà tắm vọng ra, tiếng chào hỏi ý ới và chúc nhau một ngày tốt đẹp. Chiều về, hành lang rộn rã tiếng cười vô tư của những anh chàng da đen, tiếng tranh cãi ồn ào của đám đông da trắng và tiếng thẻ thọ của dân da vàng. Khuya đến khi hành lang bị tắt điện và ánh đỏ lờ mờ của chiếc đèn ngủ được thay thế, tiếng đọc kinh rì rầm của những cô cầu đạo hồi bất chợt vang lên. Đó là những âm thanh của hòa bình. Những ngày chiến tranh, tôi không sao học được tiếng cãi cọ dành trọn kênh truyền hình trong phòng đọc sách, tiếng cằn nhằn của những chị em trong phòng tắm vì quần áo bị cầm nhầm, tiếng đôi cò đổ tội dơ bẩn cho nhau trong nhà bếp. Đặc biệt, một loại âm thanh không sao hòa bình, chẳng phải chiến tranh, nhưng làm nhiều người đau đầu. Mỗi khi có ai dẫn tình nhân về phòng qua đêm, hai bên hàng xóm đành cùng nhau mất ngủ. Trong thế giới thu nhỏ ở tầng 2, tôi thích giao du với những người da đen và kết thân với hai chị. Viết đến từ Madagascar, đã lập gia đình, có hai con trai. Chị từng du học 6 năm ở Trung Quốc, nên khá thông hiểu về văn hóa phương Đông. Viết cư xử khá lịch thiệp và tế nhị. Chị có đôi mắt rất mượt, lãng mạn và đa tình. Ngược với Viết, Rita vẫn giữ nguyên bản tính hồn nhiên, vô tư lự và mộc mạc của châu Phi hoang sơ. Rita, người Cameroon, thân hình cân đối, khỏe mạnh. Chị có chồng, một Cameroon kiều. Philippi hiện sống theo kiểu bất hợp pháp ở Brussels. Cuối tuần, Rita lại đáp xe lửa từ Liège đến thủ đô thăm chồng. Thỉnh thoảng, Philippe về Liège thăm vợ. Tôi cũng giao thiệp với những người da trắng, nhưng chỉ dừng lại ở câu chào đơn điệu. Họ không thân thiện ngay cả với những người cùng màu da. Những người Bắc Phi, da sáng, nói tiếng Ả Rập, tuy lịch sự nhưng có vẻ bí hiểm. Đặc biệt tôi có một đồng hương, giảng viên đại học. Anh Việt kín đáo, không bao giờ nói lên những suy nghĩ thật của mình. Anh ít bộc lộ ý kiến cá nhân, ít hô khẩu hiệu và sống theo phong cách luôn tự kiểm duyệt mình. Ngoài tôi, anh hầu như không giao du với ai. Rất nhanh sau lần gặp đầu tiên, Vic, Rita và tôi đã là một bộ ba, dù đôi lúc xảy ra nhiều hiểu lầm do bất đồng văn hóa. Trên tinh thần tin chân thành, chúng tôi xây dựng một tình bạn gắn bó. Do học cùng lớp, hai chị thường đi chung hơn. Thường tôi về ký túc xá sớm vì học kinh tế không phải đi quá xa. Hai chị học nuôi trồng thủy sản, phải đáp xe lửa đến một tỉnh nhỏ lân cận, có hồ nhân tạo. Những lúc không quá bận bịu việc học, tôi làm bếp, những món Việt Nam chở Viết và Rita về cùng ăn. Đây là món gì, Tâm? Viết những đôi lông mày được chăm sóc cẩn thận hỏi. Nhìn lạ quá, nếm cũng lạ. À, món này tên là... Tôi bối rối. Thật ra nó không có tên, nhưng đảm bảo đây là một món đặc trưng của Việt Nam. Chị nghi quá. Cứ nhận đi, đây là món do em tự chế phải không? Viết không tha. Nhìn tạng em là biết không làm bếp được, tự chế đại phải không? Viết vẫn thường lật tẩy tôi. Chị tự hào về vốn văn hóa Trung Quốc của mình. Rita mặc kệ tôi bị căng vặn, chị đi học về đói bụng, chẳng cần mời, cứ bốc thoải mái thức ăn. Rita ăn khỏe và đơn giản. Chị trút hết mớ thức ăn còn lại trong nồi, quét sạch nhẵn mới thôi. Đừng có lấy hai cây gậy nhỏ gấp nữa, Tâm. Rita đề nghị. Tao trút vậy cho lẹ. Đã bao nhiêu lần em nói với chị, đây gọi là đũa, không phải là hai cây gậy nhỏ, nhớ chưa? Hí hí. Vừa nhồm nhòm, Rita vừa hồn nhiên cười. Tao thấy giống làm xiếc quá. Công nhận từ châu Á có truyền thống riêng, có bản sắc dân tộc, vẫn còn xài đũa. Châu Phi tụi này bị Tây hóa rồi. Trước khi Tây xâm chiếm, người châu Phi dùng gì để ăn? Không có gì hết, không nĩa, không dao, bóc. Rita vẫn thường làm tôi cười vì những lời nói thật thà của mình. Chị hay hồn nhiên kể về mối tình với người chồng yêu dấu và cả những chuyện phòng the. Sao Việt Nam tụi bay sợ nói tới chuyện sex? Rita đưa đôi bàn tay đen nhẽm của mình thoăn thoắt tết những bím tóc. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Thế biết không, chị ta thèm chồng nên quắt queo lại. Đúng, Viết tán thành. Sau hai ngày cuối tuần bên Philip, thứ hai Rita đi học tràn đầy sinh lực, phát biểu lia lịa, còn chị hẻo quá. Tôi biết Viết nói thật. Anh Việt có lần kể có một đêm học khuya, lúc đi vệ sinh, anh tình cờ gặp Viết ở hành lang. Thế là chị mời anh về phòng uống ly nước. Anh Việt bảo, hình như Viết bức xúc lắm. Còn Viết bảo nhỏ với tôi, anh chàng đồng hương của em buồn cười quá. Hắn tâm sự đó ngoài 30 nhưng chưa từng được hôn, lo học nhiều đâm cù lần, khó tìm người yêu. Chị cười rụt cổ. Nhưng mà chuyện đó thì biết, ăn bánh trả tiền đó mà. Thời gian đầu, anh Việt rất sợ những người da đen do không quen mắt. Khi tôi nấu những món ăn Việt Nam mời Viết và Rita, tôi đều gọi anh như anh bảo. Nhìn họ đen thui, ăn mất ngon. Dần dần, chính anh bị bọn da trắng nhìn từ bên trên đền đầm ra quý những người bạn châu Phi thật thà. Với tôi, anh ngại nói những điều to tát, sợ bị đánh giá. Nhu cầu tâm sự rốt cuộc bùng sang cho Viết. Tâm biết không, việc nhìn khô khan vậy nhưng cũng tình cảm. Viết kể hết những gì chị biết. Hắn nói tuy làm giảng viên đại học nhưng lương không cao, nuôi cha mẹ ở quê chưa chu đáo. Thì bên Madagascar của chị cũng vậy. Chị hỏi sao không nghỉ dạy ra làm cho những xí nghiệp nước ngoài. Hắn biểu môi, không muốn phục vụ bọn tư bản. Chị ngạc nhiên quá. thì làm việc ăn lương, sao gọi là phục vụ? Nghe giống thời còn chế độ nô lệ da đen. Chị hỏi các tư bản lắm hả? Hắn gật đầu. Chị lại hỏi, nhưng suất học bổng nghiên cứu sinh của em không phải là do một tổ chức tư bản cấp sao? Không phải em đang học tập ở một nước tư bản sao? Chị hỏi vậy hả? Rồi anh Việt trả lời sao? Làm thinh luôn. Ngày giao thừa Tết Nguyên Đán, dân trong ký túc xá gặp tôi và anh Việt đều chúc năm mới Trung Quốc vui vẻ. Anh Việt cau mày gắt, phải gọi là năm mới theo âm lịch. Thế giới ngoài Trung Quốc còn nhiều nước đón Tết này. Bọn họ tảng tò bực bội. Dù sao Trung Quốc cũng là nước lớn nhất, chứ cái nước Việt Nam bé tí của mày ai biết. Anh Việt quay lưng lầu bầu. Thế mà nước tao có truyền thống đánh bại những nước lớn đấy. Trung Quốc, Nhật, Pháp, Mỹ. Lớp trẻ chẳng biết gì về lịch sử. Chỉ đợi anh bỏ đi, vào phòng đấm sầm cửa, bọn nước ngoài bu lấy tôi. Đồng hương của mày hiếu chiến quá, tụi tao chúc Tết mà còn bị hắn giận. Tôi cười giảng hòa, anh ấy là một người yêu nước chân chính. Rồi vào vụt chạy vào bếp xem nồi thịt có hộp vịt lộn của mình. Tôi mời Viết, Rita và anh Việt ăn một bữa tiệc tất niên. Viết mặc áo đầm dài, đưa chiếc lưng đen bóng của mình ra, bảo anh Việt cài dây kéo giùm. Rita đội tóc giả màu hung, mang giày bốt, tô đôi môi dày bằng màu son chói chang. Chúc mừng năm mới, Viết hào hứng. Hồi học bên Trung Quốc, chị cũng được đón giao thừa như thế này, vui lắm. Tết Trung Quốc có ý nghĩa truyền thống hơn. Lại còn gọi là Tết Trung Quốc à? Anh Việt nhăn mặt. Thôi mà đừng cực đoan nữa, Rita bóc một cuốn chả giò nhồm nhòm. Chúa ơi, ngon quá. Quan trọng từ ngữ làm gì? Cái chính là phải nhìn nhận sự thật. Trung Quốc rõ ràng là nổi tiếng hơn Việt Nam. Hàng hóa made in China ở khắp nơi. Nè, bộ tóc giả tôi đang đội, đôi giày tôi đang mang, chất lượng CEE, dừng sản xuất tại Trung Quốc. Hồi sáng chị và Tâm vô siêu thị Việt Nam mua đồ làm tiệc tối nay, cũng toàn nước mắm Thái Lan, gạo Thái Lan, hàng Việt Nam ít lắm. Viết góp lời, nước mình nhỏ, nghèo, chưa có tên tuổi chứ sao? Nước tôi cũng vậy. Rita hai tay hai cuốn chả giò. Bọn đàn ông tự hào Cameroon nổi tiếng về bóng đá, còn tôi chỉ thấy nghèo quá. Madagascar của chị bao nhiêu cảnh đẹp? Viết hướng một bên mày cong. Nhưng bọn du lịch đến chỉ thích mua những tấm bưu thiếp hình ảnh lam lũ, đói nghèo. Bọn da trắng ở ký túc xá gặp chị có hỏi thăm về nạn đói, về nội chiến, về lũ lụt. Còn tôi thì bị bọn họ hỏi về sư tử, về ngựa vằn, về sa mạc. Rita nhấp nhép than phiền. Anh Việt cười, méo xệch. Uống cả ly rượu chát, anh khoát tay. Dù gì, tôi cũng tự hào về đất nước tôi. Các bạn cũng nên như vậy. Hè về, mặt trời chói chang chiếu ánh sáng không mệt mỏi. Đến tận 10 giờ tối, ánh nắng vàng còn thong thả đậu trên tháp chuông nhà thờ. Ký túc xá nóng bức như lò nướng bánh mì. Rita rủ tôi ra công viên hóng gió, học bài. Mấy anh chàng châu Phi cởi trần, khoe thân hình rắn chắc đầy cơ bắp như những bức tượng đồng đen. Các cô bạn da trắng mặn những chiếc áo thật nghèo, đuôi da thịt tái mét như những viên thuốc aspirin, ra ngoài trời phơi nắng. Mùa thi học kỳ trùng với World Cup, các ký túc xá sôi sùng sục, hầu như chẳng ai ngủ trọn vẹn cho một thời điểm nóng bỏng. Ông quản lý lo ngại soạn những tờ nội quy dán khắp hành lang, dòng chữ xem bóng đá trong tinh thần hòa bình giữa các dân tộc, dán to đùng trước cửa phòng truyền hình. Bà bếp ở căng tin nấu súp thịt bò phát miễn phí mỗi người một bát, bồi dưỡng cho mùa thi. Rita ghé sát lỗ tai tôi. Vụ phát trận cứu này có một tuần, đỡ vã. Tôi không phải là dân mê bóng đá, nhưng không thoát được không khí chung. Khi đội Senegal thắng, tất cả người da đen hoan hô vang dậy. Lúc để ý thua, những chàng trai của xứ Spaghetti đá thúng đụng nia, phá tàn nát những chiếc thùng rác vô tội. Cộng đồng nói tiếng Ả Rập thì ủng hộ đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng một đạo hồi. Mọi người hỏi tôi và anh Việt là fan của ai. Chúng tôi lắc đầu, chẳng ai cả. Nhưng khi Hàn Quốc lập thành tích, họ vui vẻ chúc mừng. Tôi thì muôn ngày ngày bị thua Brazil 3-0. Ông thầy vừa xem bóng đá xong thì gọi nhóm tôi vào phòng thi. Ông nhìn danh sách nhóm, điểm danh: Maroc, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani, Việt Nam, toàn sinh viên nước ngoài. Cũng may không có ai Brazil. Thế nhưng rốt cuộc nhóm cũng rớt. Tôi ngồi trên xe buýt, thấy những người Brazil diễu hành, thổi kèn, ca hát sung sướng. Những người Bỉ nhìn nhau, nhún vai cười trừ. Tôi lầy gót về ký túc xá, mặt buồn thiêu. Anh chàng người Chile lỡ lầu một, nghe tôi kể bèn an ủi. Thay mặt dân châu Mỹ Latin, xin lỗi bạn. Tôi bật cười, lên phòng hấp tạm chén súp thịt bò nguội ngắt từ ngày hôm qua. Mở toàn cửa sổ nhìn sang tháp chuông cổ kính của nhà thờ. Tôi tự hỏi, vì sao Thượng Đế lại tạo ra con cái của người nhiều màu da và lắm ngôn ngữ? Những con chim bồ câu vẫn ung dung đi lại trên mái vòm, phủ rêu xanh êm đềm. Còn biết trong cộng đồng loài chim hòa bình này, chúng có phân biệt màu lông trắng hay đen? Hết thi học kỳ, ký túc xá lại lao vào không khí học tập mới, chuẩn bị thi lại và bảo vệ luận văn. Tôi không còn hứng nấu ăn, tôi nhịn đói, uống sữa cầm hơi. Biết và Rita tối mịt mới về, họ nói phải chăm sóc những con cá tới hồi quyết định. Anh Việt thỉnh thoảng mời tôi sang bắt cơm nấu nhão. Thấy tôi nuốt trộn ngược trộn xuôi, anh than: ăn thế này làm sao mà đẻ? Thôi lo về lấy chồng cho xong, học làm gì cho khốn khổ. Trong nhà bếp, gặp nhau ai cũng hỏi: mày thi lại bao nhiêu môn? Anh bạn George, người Congo, phá kỷ lục với thành tích thi lại trọn gói 8 môn. Mặt tỉnh rụi, anh ta nói: tại tôi lo xem bóng đá. Vic và Rita đều có vài môn thi lại. Hai chị trông mệt mỏi nhưng không căng thẳng. Tâm, Vic khuyến cáo tôi: tại sao em trở nên bực bội, khó chịu, nhăn mặt như một con đười ơi? Đừng bắt chước bọn da trắng, lúc nào cũng nghiêm trọng, gay gắt, không một nụ cười. Rita vào vò những lọn tóc xoăn tiếp: bọn họ là giàu có làm gì, đất nước lớn mạnh làm gì mà mặt mày nhăn nhó, lúc nào cũng như táo bón lâu ngày. Em đừng nghĩ đến giá trị vật chất, đừng lo sợ không lấy được bằng cấp. Viết đưa tôi ly nước trái cây, âu yếm khuyên: hãy làm hết sức mình là được. Chị sang đây học phải bỏ lại chồng con trong nước, nhớ dùng quá sức. Chị em mình cùng cố gắng, chị sẽ cầu nguyện cho em. Tôi trở về phòng tiếp tục học. Đến 4 giờ sáng, nghe anh bạn hàng xóm người Maroc thức dậy đọc kinh rì rầm. Tôi xếp tập lại. Nhắm mắt lơ mơ ngủ, tôi nghe tiếng chân của Vic đi trước, tiếng chạy hấp tấp của Rita đuổi theo. Họ phải đi học xa, nên thức sớm ra ga đón xe lửa. Thế là đã 6 giờ, tôi lại ngồi dậy, ra hành lang đi lại cho đỡ chồm chân. Anh Maroc đang từ phòng tắm đi ra. Dạo này thấy cô thức sắc quá, đêm qua học khuya lắm hả? Tôi nghe cô hò khúc khắc. Zakaria! Tôi ngáp không thèm che miệng. Tôi đuối lắm rồi, anh cầu nguyện thánh Allah cho tôi đi. Tôi không cầu nguyện cho người ngoại đạo, ích kỷ vậy. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn vào đạo hồi trước. Zakaria vuốt những sợi tóc ướt. rồi sẽ cầu nguyện cho bạn bình an sau. Tôi không biết anh ta đùa hay thật. Zakaria nắm hai vai tôi, cười thân thiện. Thật ra chúng ta cùng chung một cha trên trời. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Những ngày cuối cùng của kỳ thi đến gần, mọi người trong ký túc xá động viên, khuyến khích nhau. Dường như thời điểm này, chẳng ai quan tâm đến những rào cản quốc tịch, màu da hay tôn giáo nữa. Chúng tôi giúp nhau in ấn, chỉnh trang, đóng các tập luận văn. Sáng nào thấy có người mặc đồ lịch sự, cơm lê, giày đen là những người còn lại giúp cho buổi bảo vệ được thành công. Viết có vẻ bình tĩnh trước buổi bảo vệ, nhưng kết quả không cao. Rita khá hồi hộp, rốt cuộc đạt điểm ngoài mong đợi. Ngày bảo vệ của tôi trễ nhất, nhìn mọi người trong ký túc xá trở về, mặt giãn ra, thở phào nhẹ nhõm nói. Rồi cũng xong, tôi càng thêm lo lắng. Và rồi, tôi bảo vệ thành công, không biết nhờ thánh Allah của Zakaria hay đức chúa của Vic. Khi tôi nói điều này với anh Việt bằng một giọng nửa đùa nửa thật, anh khịt mũi. Tin vào bản thân mình là tốt nhất. Tôi vẫn còn giữ cuốn thánh kinh Vic tặng, bộ áo cổ truyền Cameroon đầy màu sắc sặc sỡ của Rita và tờ giấy Zakaria viết tên tôi theo lối thư pháp bằng tiếng Ả Rập. Dẫu biết khó có dịp gặp lại, vì ai cũng ở nước nghèo, chúng tôi đã chia tay nhau vui vẻ. Anh Việt còn ở lại. Anh viết email nói phòng tôi giờ có một anh chàng người Ý cao 206cm chiếm. Tôi tưởng tượng người kế nhiệm cao kiều của mình trong căn phòng hẹp. Anh ta xoay sở ra sao với cái giường đóng chung cho mọi người. Và khi ánh ban mai buông xuống tháp chuông nhà thờ, lũ bồ câu đến mổ vào cửa sổ vòi ăn, anh lấy gì cho chúng? Những con bồ câu của tôi, của Vic, của Rita, của những người đến từ phương xa tìm kiến thức, từ mái vòm phủ rêu xanh êm đềm, chúng đã chứng kiến bao nhiêu trộn rộn của những tháng ngày phấn đấu. Lũ bồ câu hẳn rồi phải đổi gu, chuyển sang món mì ống spaghetti. Làm sao anh ta có thể tìm cho chúng những hộp cơm nguội vét ra từ nồi cơm điện tí hon?
Bất chợt ở La Mã. Thêm một lần nữa, Tùng thất hứa với Thảo. Khi mùa xuân ấm áp nở những bông hoa xinh tươi khắp Paris và mọi người đang nôn nao sắp xếp chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, anh bảo: "Xin lỗi, anh bận rồi." Thảo chấp nhận lý do này dễ dàng, như cô vẫn thường có thói quen nghe anh xin lỗi. Cô một mình đặt mua vé máy bay và chuẩn bị khởi hành đi Ý như dự định. Tùng áy náy: "Đi Ý về, anh sẽ cùng em đến Disneyland cho một ngày." Thảo gật ngoan ngoãn: "Dạ." Cô đeo ba lô trên vai, xuống hầm xe điện ngầm dài hun hút ra phi trường Charles de Gaulle. Thảo đi theo đoàn người của thủ đô văn minh chạy trốn cuộc sống đô thị. Họ cười rồi nhìn đám người đủ mọi màu da từ khắp nơi đổ ngược về Paris với vẻ háo hức sắp được chiêm ngưỡng kinh thành ánh sáng. Mấy tiếng đồng hồ ngột ngạt dưới mặt đất cuối cùng cũng chấm dứt. Thảo cười khẽ, lại chuẩn bị cho mấy tiếng đồng hồ tiếp theo ở trên trời. Lúc máy bay hạ xuống phi trường Roma, cô vẫy taxi về trung tâm thành phố. Giờ mới được sống trên mặt đất. Chưa kịp lấy lại thăng bằng sau chuyến đi tưởng rất hiện đại với đủ mọi loại hình giao thông, dân Ý làm Thảo một phen chế với. Anh chàng đẹp trai ở quầy tiếp tân cho cô biết khách sạn đã hết chỗ, và họ chưa từng nhận được email đợt trước của cô. Sau một hồi tranh cãi không kết quả, Thỏ bực tức vác ba lô lên vai.
Thôi được, cứ cho anh là đúng, tôi tìm khách sạn khác. Nhưng tôi phải nhắc lại rằng các người là bọn thất tính, thật lưu manh.
Tôi khuyên cô không nên nói như vậy. Gương mặt đẹp trai của gã tiếp tân làm cô chột dạ với ánh mắt lộ rõ sự đe dọa. Thảo hốt hoảng bước giật lùi ra đường. Đã gần 1 giờ sáng, cô nháo nhào chạy vào những khách sạn khác, nhưng chẳng nơi nào còn dư phòng. Trước khi bước vào khách sạn cuối cùng của dãy phố, Thảo tự đưa ra tối hậu thư.
Tùng ơi, nếu đêm nay em phải chết rét ngoài đường và bị hiếp dâm thì em sẽ giết anh đó.
Khách sạn lại hết chỗ. Trước khi Thảo kịp ngất xỉu vì thất vọng, một vị cứu tình xuất hiện. Anh ta là người Hồng Kông, vừa đi mua pizza về ăn khuya. Trông cô rung lên vì viễn cảnh bị tống ra đường dưới màn đêm lạnh lẽo. Anh đề nghị cùng cô chia phòng. Thảo gật. Nếu phải mạo hiểm, cô chấp nhận cho giải pháp tối ưu.
Tôi tên Vương, may cho cô, bạn gái tôi và Phúc Chúa không đi du lịch được.
Người chia phòng dẫn Thảo lên lầu. Phòng có 2 giường đơn, cô thấy đó, đặt khá xa nhau. Và tôi hứa.
Đời tôi gặp nhiều bọn thất hứa rồi.
Thảo gắt, bỏ vào nhà tắm rồi trở ra sớm hơn dự định. Vương đang cắt bánh pizza ra làm nhiều phần.
Sao không có nước nóng?
Thảo rung lên, rõ ràng Tiếp Tân nói không nước lạnh mà.
Tôi đã khiếu nại rồi, họ bảo nước không lạnh có nghĩa là không lạnh ngắt, nhưng không có nghĩa là nóng.
Lưu manh. Vương chỉ cho cô một góc pizza. Thảo thành thật.
Tôi sắp chết đói rồi, cho tôi nguyên cái đi, rồi tôi đưa tiền anh mua cái khác.
Tôi bắt đầu hối hận về lời đề nghị của mình. Vương mặc áo khoác vào đi ra tiệm pizza.
Hãy hứa cô sẽ không làm phiền tôi nữa.
Thảo gật. Cô đang mắc nghẹn một hột ô liu. Lúc Vương quay về, Thảo đã cuộn tròn trong chăn. Cô mặc hết cả quần áo mà vẫn thấy lạnh.
Đừng tắt đèn nhé, cô đề nghị. Tôi sợ bóng đêm. Sao cô không nói thẳng là sợ tôi đi?
Vương ăn pizza mà cáu kỉnh.
Tôi thật sự hối hận rồi.
Và Vương phải hối hận dài dài. Khi đặt lưng xuống chưa ấm giường, Thảo lại rên rỉ.
Tôi lạnh quá, tôi có cảm giác ló lùa vào người. Anh đóng hết cửa sổ lại chưa?
Rồi,
kiểm tra lại xem.
Vương tá hỏa la toáng lên khi nhận ra một ô cửa đã bể kính được ngụy trang khéo léo dưới lớp màn.
Sao lúc nhận phòng anh không kiểm tra? Thật là khờ quá.
Tại tôi tin họ, Vương cáu.
Mà hình như rắc rối bắt đầu xảy ra từ khi cô bước chân vào phòng này. Tốt hơn hết là cô chấp nhận hoàn cảnh đi. Dù sao ở đây còn sướng hơn phải ở ngủ ngoài đường.
Ngày mai tôi sẽ không ở đây nữa. Tôi tìm khách sạn khác. Anh đừng làm ra vẻ ban ơn với tôi. Tôi có ở miễn phí đâu. Tôi phải chia phòng với anh mà.
Cãi nhau chán chê, hai người lăn kình ra gà gật.
Thảo mơ thấy Tùng với Thư gương mặt thiên thần, óc thương cô đã bị bọn Ý làm thịt dưới hầm xe điện ngầm. Vương xuất hiện, trên tay cầm một ổ nắm hột ô liu, tuyên bố.
Nhờ cô tan pizza nhã hột đầy bàn không thèm dẹp, nên tôi có vũ khí. Tôi bắn ná bách phát bánh trúng. Thảo không làm sao cả.
Tùng quay lưng ngượng ngùng bỏ đi. Cô không thèm chạy theo. Anh ta chưa từng yêu cô. Cô phải tìm người khác. Và cô dõng dạc với vị anh hùng đã cứu mình.
Vương, quái nì, quái nì.
Thảo chợt toàn tỉnh, nhận ra Vương đang nhìn mình cười tủm tỉm. Mặt trời đã lên khá cao, nắng ùa vào phòng theo ô cửa vỡ. Anh hỏi cô chim bao thấy gì mà mặt thì đắc ý như đã tường tận giấc mơ của cô rồi.
Hai người thu dọn hành lý, đường ai nấy đi. Thảo đưa phần tiền của mình trả khách sạn, nhưng Vương từ chối. Anh bảo để lần sau.
Lần sau? Anh nghĩ còn lần sau?
Thảo cười.
Thay tụi mình đi chung đi. Dù sao anh một mình, tôi cũng một mình.
Dù sao đi du lịch ở thành phố nghệ thuật Roma, một mình cũng không thú vị lắm. Thế rồi họ đi chung với nhau, cùng chụp hình lưu niệm trên đống trường Colosseo, cùng ngồi trên đồi Platino, trầm trồ những phế tích La Mã, cùng vào viếng đền Pantheon. Khi vào nhà hàng ăn món mì spaghetti, bà chủ tiệm mập mạp và lắm lời kêu quả quyết hai người là vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Những cặp vợ chồng son đều được tôi tặng món tráng miệng miễn phí.
Kem ý nhé, hay cà phê cappuccino.
Vương nhận bừa họ đang hưởng tuần trăng mật để được nhận miễn phí món tráng miệng. Thảo thừa biết mụ chủ chẳng cho không cái gì, mụ tính cả vào món chính. Nhưng cứ để mụ ba hoa khuyên hai vợ chồng nên đến làng Verona, quê hương của Romeo và Juliet bất tử.
Vợ tôi đã ký định sau khi thăm Roma thì đi Firenze.
Vương làm ra vẻ đắn đo.
Chúng tôi chưa có kế hoạch đi Verona.
Chà, chắc là cái làng đó lãng mạn lắm mới sản sinh ra một cuộc tình nổi tiếng như vậy. Mụ chủ tha hồ vẽ đường, chỉ dẫn tường tận phải lấy xe lửa nào, tuyến mấy giờ, đến khách sạn gì ở Verona. Khi họ tạm biệt bà, Thảo chợt nhận ra đón với người vợ trẻ cũng ngộ ngộ. Chưa bao giờ Tùng nói về dự định một đám cưới. Ăn trưa xong, họ tiếp tục đi thăm tòa thánh Vatican. Thảo cứ suýt xoa khi trông thấy những người đàn ông có khuôn mặt tươi sáng, mặc áo thùng đen, vai rộng, ngực nở, eo thon. Mỗi khi họ bước qua cổng, đều được những tên lính gác người Thụy Sĩ dập gót, đưa tay chào.
Chúa ơi!
Thảo vừa nhấm nháp chiếc kem mùi vani, vừa hào hứng nhận xét. Ở Roma tôi chỉ thấy có hai điều đáng chiêm ngưỡng hơn cả những tác phẩm nghệ thuật.
Cái gì?
Linh mục và cảnh sát.
Sao?
Vườn há hốc. Cô đặt linh mục ngang với cảnh sát à? Họ có một điểm chung. Đẹp trai quá.
Cô có vẻ mê trai.
Tôi yêu vẻ đẹp của người đàn ông, bởi vậy mới đến Roma xem những bức tượng cẩm thạch khỏa thân nổi tiếng của Michelangelo.
Cô có biết vì sao Michelangelo lại thành công với những bức tượng đàn ông khỏa thân nhiều cơ bắp không?
Vườn hỏi đố.
Vì ông ta có tài.
Thảo đoán mò. Chỉ đúng một phần. Thực chất vì bản thân ông ta là một người đồng tính. Giờ cả hai mới phát hiện có chung niềm đam mê nghệ thuật. Dù Vương là kỹ sư tin học và Thảo dân kinh tế, họ quan tâm đến hội họa, điêu khắc và kiến trúc đến mức huyên thuyên trao đổi, quên cả giờ vào xem vườn hoa của Vatican. Thì ra cô đến Roma cũng với mục đích chiêm ngưỡng nghệ thuật. Vậy mà tối qua tôi cứ nghĩ.
Sao?
Nhìn bộ dạng con mèo mắc mưa thật cô đơn của cô, Vương nháy mắt. Tôi tưởng cô đi du lịch vì thất tình. Thảo thở hắt ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô thành thật tâm sự chuyện tình cảm của mình cho người bạn mới quen. Và rồi Thảo ngao ngán kết luận.
Tôi tên Thảo, tiếng Hán có nghĩa là cỏ. Người yêu là cây tùng, nhưng anh ta chẳng che chở cho tôi được bao nhiêu.
Vậy sao cô yêu?
Vương nháy mắt hỏi.
Tại tôi mê đẹp trai.
Thảo nói đại một lý do.
Buổi tối, họ lại quay về căn phòng có ô cửa sổ vỡ. Làm sao có thể tìm khách sạn khác trong mùa cao điểm này? Đêm nay người bạn chia phòng với Vương không hành anh phải đi mua pizza và kiểm tra vì sao gió lùa, nhưng anh lại tiếp tục rên rỉ.
Tôi hối hận quá. Loại dầu xanh anh đem theo lưng gần hết vì phục vụ xoa bóp những bắp chân mỏi nhừ của Thảo.
Cô cười khoái chí dù ra vẻ áy náy.
Tôi đâu có thói quen đi bộ cả ngày trời, đôi giày này cũng cũ rồi.
Đến lúc Thảo khoan khoái vì gân cốt đã giãn ra, đến phiên lầm bầm.
Tự dưng tôi thành nô lệ làm massage cho cô. Bình thường tôi chẳng phục vụ ai cả. Người yêu tôi phải chăm sóc tôi chu đáo.
Thế rồi Vương tâm sự mình đang du học ở Anh và yêu người lớn hơn 5 tuổi. Cô biết không, tôi vẫn thích phụ nữ lớn tuổi. Nửa đùa nửa thật anh lý giải. Dường như trong tôi thiếu thốn tình mẫu tử thì phải. Mẹ tôi mất khá sớm mà.
Anh có thật sự yêu cô ta không? Thế nào là thật sự và không thật sự?
Vương làm bộ nhíu mày tư lự. Dù sao cô ta đã nói câu Vương quái nì. Hai người cười phá lên. Tự dưng thấy người bạn mới thật gần gũi. Hai người bật truyền hình xem phim, toàn tiếng Ý, nên Thảo và Vương thơ hồ đoán già đoán non. Là một điều, lúc hai người đi ngủ cũng chung ý nghĩ. Khi tắt đèn ngủ, Vương cười khẽ trong màn đêm.
Hôm nay không bắt tôi phải để đèn suốt đêm nữa à? Có tiến bộ.
Thảo nhột, cô tự hỏi nếu Tùng biết cô qua đêm với người lạ thế này, anh có còn giữ được nụ cười lúc nào cũng tự tin của mình không? Suốt đêm cô khó ngủ, chẳng phải nhớ cây Tùng đáng ghét. Giường bên, tiếng nghe nhỏ đều đều của người chia phòng vang lên ấm áp. Ngày chót, hai người tham quan Roma. Chiều nay, Thảo và Vương dự định lấy xe lửa tiếp tục đi Firenze, thành phố đẹp nhất nước Ý. Vương vẫn còn nuối tiếc thủ đô La Mã. Anh cầm quyển sách hướng dẫn suýt xoa. Còn nhiều nơi chưa đi quá.
Mình còn kịp thời giờ đến thêm một chỗ nữa. Thảo đề nghị. Đi Teme di Caracalla nhé. Thuận đường không?
Vương ra bản đồ.
Hơi xa đó, phải lấy xe điện ngầm và còn quốc bộ một đoạn. Được mà, sách ghi đó là một nhà tắm công cộng, có sức chứa đến 1.600 khách. Tôi muốn biết người La Mã tắm như thế nào.
Mặc dầu chân khá đau vì đôi giày cũ và mấy ngày nay lang thang khắp nơi, Thảo làm ra vẻ hăng hái. Vương chiều cô, họ cùng đi về hướng Teme di Caracalla. Trời tháng tư đã ấm áp. Đi bộ một đoạn, ai cũng bỏ hết lớp áo ngoài. Vương hỏi đường một đám thiếu niên đang chơi bóng. Bọn chúng vui vẻ chỉ tay về một hướng, mà hai người càng đi càng thấy hoang vắng kỳ lạ.
Lạc rồi.
Thảo ngờ ngợ. Quay lại thôi.
Tụi mình tìm đường quay về nhà ga luôn nhé.
Vương đề nghị. Đợi đến lúc tàu đi Firenze luôn. Thảo không chịu. Cô thuyết phục còn khá nhiều thời gian và cái nhà tắm công cộng đó xem ra thật hấp dẫn. Họ lại tiếp tục đi cho đến khi Vương nhận ra cô rất đau chân và khuôn mặt đỏ hồng tuôn mồ hôi nhỏ giọt. Thảo bậm môi nói không sao mà nước mắt bắt đầu xuất hiện.
Anh làm ơn cõng tôi đi.
Sao?
Tôi đi hết nổi rồi.
Thôi được. Vương cười méo miệng. Lần đầu tiên trong đời tôi bị hành hạ thế này. Khi đã yên vị trên phương tiện giao thông độc đáo này, Thảo có vẻ áy náy. Người yêu có lòng mẫu tử của anh mà biết, hẳn đau lòng lắm. Vương không đáp. Anh nhận ra cô bạn không quá nặng và hình như mỗi bước đi của mình giờ hóa ra nhẹ bổng. Thảo lấy áo khoác đưa lên đầu, che nắng luôn cho Vương. Hai người tha nhau đi được ngược lại đoạn đường dài bọn thiếu niên đã chỉ. Vương quên lời đề nghị quay ra ga, anh hằng hái đi tiếp đến nhà tắm công cộng. Mãi khi đến phải leo lên dốc cao, anh mới nhận ra mình gần kiệt sức. Trên lưng anh, Thảo khuyến khích.
Ráng lên, gần đến rồi, Chút xíu nữa tụi mình vô nhà tắm công cộng tắm luôn cho mát.
Teme di Caracalla quả là một nhà tắm công cộng, nhưng được xây dựng vào năm 212, nên giờ đây chỉ còn là phế tích. Khi nhận ra điều này, vương thất vọng não nề, còn Thảo không dám nhìn mặt anh. Hai người ngồi phịch xuống đất, ngã lăn ra cỏ mềm.
Cô hại tôi rồi, hại tôi rồi.
Vương là toán lên.
Thì có đến đây mới biết nó hoang tàn thế này.
Thảo lấy bản đồ quạt ly lịa cho Vương.
Lỡ rồi, nghĩ mà chút đi rồi. Rồi làm sao? Rồi cổng tôi ra ga.
Chúa ơi! Vương hét lên một tiếng não nùng đến mức những khách du lịch khác đều quay lại tò mò.
Chúa không thể giúp anh. Vương tiếp tục vác cô bạn bé nhỏ, nhưng giờ đã có sức nặng ngàn cân lên lưng, lê lết tìm đường ra ga.
Càng đi cô càng hối. Nhanh lên, trễ giờ tàu chạy bây giờ.
May thầy đến ga vẫn còn chút thời giờ. Thảo cười lõng lẻn.
Đói bụng không?
Vương gật.
Cô lại cười.
Còn kịp cho anh xếp hàng ở quầy McDonald mua hamburger cho hai đứa.
Vương cầm tay cô, thều thào một cách thành thật. Từ lúc tôi được gặp cô, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Tuy anh ra vẻ trách, nhưng Thảo không thấy ngại. Cô nhận ra mắt anh đang cười.
Tàu đến Firenze, hai người vui vẻ nắm tay nhau vào đài một khách sạn không đặt trước.
May thầy còn lại một phòng và họ mừng rỡ vì điều đó.
Lần này các ô cửa đều không bị vỡ. Nước trong nhà tắm nóng sực và hai chiếc giường đơn không đặt quá xa nhau. Họ mua pizza với nhiều quả ô liu như những viên kim cương trang trí và Thảo tha hồ quang hộp đầy gầm giường.
Cô xung phong xoa bóp hai bắp chân ê ẩm của Vương và âu yếm gọi anh là vị vua không ngai của thiếp.
Anh cười và ôm lấy cô vào lòng. Họ bỗng mong muốn thuộc về nhau.
Vào phút chót, không phải Vương nhớ ra người yêu có tình mẫu tử và Thảo giật mình nghĩ đến cây tùng hay thất hứa. Họ buông nhau ra.
Khoan, Vương thẳng thốt. Anh chợt có linh cảm, giữa tụi mình không phải là một kiểu yêu đương trong phút chốc.
Là tình yêu phải không anh?
Thảo bối rối.
Nghiêm túc phải không anh?
Cố gắng giữ lời hứa, Tùng ra sân bay chờ đón Thảo từ Ý trở về. Đã muộn, anh nhận được email cô viết từ làng Verona. Thảo báo tin mình đang rất hạnh phúc. Tùng sẽ chẳng bao giờ hiểu được, anh không phải là người có thể tin vào những tình cảm bất chợt và tự phát.